Một lần nữa xin kính mời quý ông bà chị em cùng đứng lên và tôi xin phép được đọc lời Chúa trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 7 đến câu 13. Và sau đó là công vụ 6 từ 1 đến 7. Nhưng đã ban ơn ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Hãy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong Đấng Christ, đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Và sau đây là công vụ 6 từ 1 đến 7. Lập chức thầy phó tế. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá buộc của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự giải đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng bèn cử Ê-chiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokore, Nicano, Timon, Bamina và Nicola là người Antioch, mới theo đạo Giuđa, và trình bảy người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên, đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em cùng ngồi xuống.
Tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua chúng ta đi một chuỗi đề tài về hội thánh. Cái nền tảng của hội thánh là Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta đã có những cái workshop, tức là những nguyên cả buổi chiều và buổi tối để đi qua về bản chất của hội thánh. Và đồng thời, tuần vừa qua thì chúng ta đi qua về tín lý của hội thánh, nhưng mà chú trọng về mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ. Và tuần này chúng ta đi qua về các chức vụ trong hội thánh, cầu nguyện Chúa để mỗi con cái Chúa hiểu rõ ràng, để rồi ngày tuần tới đây thì chúng ta có đại hội thường niên của hội thánh. Và cái sự trùng hợp trong cái đoạn công vụ sứ đồ thì quý ông bà anh chị em sẽ chọn ra 7 người, 2 người trong những cái chức vụ để có thể kiện toàn công việc của hội thánh trong năm mới. Và đương nhiên có một số tiểu ban, những người mà để mà giúp đỡ những cái người trưởng ban đó thì chỉ cần thông qua, nhưng mà quý ông bà anh chị em sẽ biết cái kết quả như thế nào. Cái đề tài sáng hôm nay tôi muốn trình bày quý ông bà anh chị em vai trò của người mục sư và người chấp sự. Hội thánh chúng ta thì đương nhiên có chấp sự và đồng thời có những người trưởng ban ngành, và cái chức việc cũng giống nhau như người chấp sự, để chúng ta hiểu rõ ràng hơn. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa giải bảo chúng con phải làm gì, và hiểu rõ cái vai trò và nhiệm vụ của từng cái chức việc một trong hội thánh để thân thể của Chúa được vẹn toàn. Xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con tiếp tục rao truyền lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể hiểu rõ lời của Ngài và áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày của mình, cũng như áp dụng trong hội thánh của Chúa. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, có một người đến nói chuyện với mục sư, nói: mục sư ơi, tôi thì con rất là đông, đứa mà giỏi đó thì nó học bác sĩ, kỹ sư, tức là những cái ngành rất là làm ra tiền, nhưng mà đứa nào mà nó khờ khờ mà nó dại dại đó thì tôi cho khuyến khích nó học làm mục sư hết. Thì cái người mục sư khi mà đối diện những cái câu nói như vậy thì trả lời như thế nào? Thì cái người mục sư này cầu nguyện rất là nhiều, nói là rõ ràng rằng bố của ông đó không có đồng ý với ông điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái xét đoán của con người sống trong một cái thế giới mà chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì vật chất. Thành ra trong cái sự suy tư hay là cái tư duy của mỗi người đó, đôi khi chúng ta đặt thấp cái giá trị của người mục sư. Nhưng mà đối với Kinh Thánh, cái sự xét đoán của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác. Và chúng ta thấy Kinh Thánh bày tỏ chức vụ mục sư có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Và ngay cả sứ đồ Phao-lô, kính thưa quý ông bà anh chị em, đã nói lên cái tầm quan trọng của chức vụ mục sư trong Ê-phê-sô đoạn 4 mà quý ông bà anh chị em đã được nghe qua. Nhưng sáng hôm nay tôi chỉ đọc trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7, câu 8 rồi câu 11, 13 và chúng ta chú trọng những cái điểm chính trong cái phân đoạn này. Và đương nhiên chú trọng về cái vai trò hay là cái trách nhiệm của người mục sư mà Chúa đặc đệ như thế nào. Nhưng đã ban ân điển cho mọi người trong chúng ta theo lượng ban cho của Đấng Christ, vậy có nên chép rằng Ngài đã lên nơi rất cao, dựng muôn vàng kẻ phu tù và ban ơn cho loài người. Câu số 11, ấy chính Ngài đã làm cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để cho các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi chỉ chú trọng về mục sư và giáo sư, còn nói về tiên tri hay là sứ đồ đó có thể là một cái bài giảng khác, hoặc là khi chúng ta có thời giờ nghiên cứu thì chúng ta sẽ nói đến. Cái danh từ hay là cái chức vụ mục sư giáo sư thì trong Kinh Thánh được dùng coi như là tới ba cái từ khác nhau để nói về chức vụ. Quý ông bà anh chị em đọc một đoạn Kinh Thánh thì có thể nói rằng đó là giám mục, chỗ khác nói là trưởng lão, chỗ khác nói là chăn bầy. Chữ giám mục có nghĩa là một đốc công hay là cái người chăm sóc hay là coi chừng cái công việc, hay là người giám thị đó, nếu mà học trong trường học thì cái chữ giám mục có ý nghĩa như vậy. Cái chữ trưởng lão đó có nghĩa rằng là một người có tù ý, được tôn trọng. Và cái chữ chăn bầy đề cập đến một người chăm sóc cái bầy vật hay là nuôi hay là cái mục vụ đó khác nhau, những con súc vật khác nhau. Thì quý ông bà anh chị em khi mà đi thăm viếng các hội thánh hay các giáo phái khác á, thì có một số đó họ nghĩ rằng cái ba từ này là ba cái chức vụ khác nhau. Họ tin rằng là người mục sư là chức vụ đối với hội thánh địa phương, rồi trưởng lão đó là cai trị trên hội thánh, và đồng thời cái chức vụ giám mục là hướng dẫn một nhóm gồm có nhiều hội thánh. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh một cái kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy rằng ba từ này không nói đến ba cái chức vụ khác nhau, nhưng mà đề cập tới ba cái phương diện mà cùng một cái chức vụ. Quý ông bà anh chị em về đọc nghiên cứu trở lại trong các thư tín thì sẽ rất rõ ràng về điều này. Nói chúng ta biết cái điều này bởi vì một số đoạn trong Kinh Thánh sử dụng ba cái từ này để nói đến một cái chức vụ, đề cập đến một người. Nói tóm lại, định nghĩa của người mục sư trong cái chức việc hay là trong cái chức vụ là ba cái, có gồm có ba phương diện. Phương diện thứ nhất là nói về cái vấn đề giám thị. Cái phương diện thứ hai nói về cái vấn đề phải được tôn trọng, tức là phải gìn giữ lời của Chúa. Và cái chức việc thứ ba tức là chăm sóc đàn chiên của mình. Về mục sư thì chúng ta sẽ đi từng điểm một. Thứ nhất, cái công việc của người mục sư là giám thị công việc của Chúa. Thì lời Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ, gây dựng thân thể Chúa cứu thế. Một số quý ông bà anh chị em đã từng đi làm ở công trình, ví dụ như xây cất nhà cửa, thì chúng ta thấy bao giờ cũng có một người gọi là người đốc công. Cái người đốc công này hay là người giám thị này không có phải là vừa đóng đinh làm hết tất cả mọi việc, nhưng mà ông giám sát cái công việc nó tới đâu, cần phải bổ sung cái điều gì, cần phải làm tốt lành hơn điều gì. Thành ra cái người giám sát hay là người giám thị không có làm hết mọi việc, Nhưng mà cái công việc có tiến triển hay không và kiểm tra cái công việc, đó là cái chức vụ người giám thị, là một trong những cái trách nhiệm của người mục sư. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta áp dụng cái chữ giám thị này, là giám mục đó, hay là người đốc công đó, vào cái công việc trách nhiệm của mục sư, thì có nghĩa rằng người mục sư không phải làm tất cả, hết tất cả mọi việc, nhưng mà cái trách nhiệm là xem xét cái công việc Chúa tiến triển tới đâu. Trách nhiệm người mục sư là kêu gọi người gia nhập. Trong cái tuần lễ vừa qua tôi gọi điện thoại nhiều, rồi trong những cái bài giảng, mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ để mà khuyến khích con cái Chúa tham gia trong cái mục vụ mà có thể Chúa kêu gọi để đặt để. Mà có làm á, thì mới biết cái sự kêu gọi mình tới đâu. Đó. Rồi cảm động người khác để làm công việc của Đức Chúa Trời, và ông cùng làm việc bên cạnh họ. Nè quý ông bà anh chị em, trong những năm tháng vừa qua cái làm việc với tôi, dù rằng tôi không có lên tiếng, nhưng tôi luôn luôn đứng đằng sau lưng để mà giúp đỡ các anh chị em làm công việc Chúa. Cho tới một ngày mà quý anh bà anh chị em đứng vững vàng, có thể tự làm một mình, thì lúc đó tôi mới lời ra. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở trở lại, trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ để gây dựng thân thể của Chúa Giêsu Christ. Cái chữ trang bị ở đây cũng có nghĩa rằng là làm cho mọi người con cái Chúa trong hội thánh là trở thành một cái mạng lưới để mà có thể búa ra khắp nơi hầu chinh phục người chưa được cứu về với Đấng Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua thì hội thánh Hollywood cũng có liên lạc với hội thánh chúng ta, nói là họ có những cái mục vụ mà bây giờ mà cũng cầu nguyện lâu nay, tôi cũng cầu nguyện lâu nay nhưng mà chưa biết làm như thế nào. Nhưng mà Hollywood cũng liên lạc, tại vì bây giờ có những công ty làm việc, cái này là bất chước cả, giống như bên Nam Hàn vậy đó, có những công ty làm việc là gồm có đủ mọi dân tộc, và trong đó có những công ty người Việt Nam rất là đông. Và những người chủ công ty muốn tìm kiếm đến nhà thờ để làm sao có một cái giờ break ở trong cái giờ công ty đó để truyền bá đạo Chúa cho người Việt Nam, cho người Africa, cho người Burmese hay là các dân tộc. Và đây cũng là cái cơ hội. Thành ra nếu mà chúng ta áp dụng chính xác lời của Chúa thì đây là cái mạng lưới Chúa đặt để cho hội thánh của Ngài. Tuần lễ thứ ba tới đây thì hội thánh Kingwood Baptist Church mời tôi đến để mà nói chuyện từ 6 giờ cho tới 8 giờ chiều để mà làm sao có cái mạng lưới được tung ra để mà khuấy động cái tinh thần truyền giáo trở lại ngay cả trong cái hội thánh người Mỹ. Và ông mục sư quản nhiệm cũng như người mục sư trong hội thánh Kingwood Baptist Church thì họ nói là mấy hôm nay họ cầu nguyện từ những cái lòng của họ muốn hướng về đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đã cầu nguyện Chúa chúng ta cái sự trang bị trong hội thánh mấy lâu nay để mà chuẩn bị trong cái chương trình lớn và khó. Rồi cuối tháng 10 đây thì bên West Africa làng Andre Ivory Coastal sẽ có cái buổi thờ phượng đầu tiên trong cái cơ sở mà hội thánh chúng ta hỗ trợ, hy vọng October. Yeah, Dr. Eugene Tano sent me the picture almost complete. Nếu mà không có bắt đầu được cuối tháng 10 thì tối thiểu cũng tháng 11 để rồi sắp đặt để chúng ta cùng nhau hòa lòng vui mừng. Và quý ông bà anh chị em nhớ tiếp tục cầu nguyện hội thánh mướn cái cơ sở bên Campuchia trong mấy tuần lễ vừa qua, 18, 19 em thanh niên tin Chúa rồi mới vừa rồi đây bị Covid thành ra đóng cửa trở lại, mở được 6 tuần rồi đóng cửa trở lại. Nhưng mà hội thánh chúng ta cũng nằm trong cái mạng lưới toàn cầu đó, và ngay cả tại hội thánh địa phương ở đây rất là nhiều cộng đồng đã tìm đến hội thánh nói để làm sao có những cái chương trình mở rộng để đem cộng đồng vào trong hội thánh của Ngài qua những cái chương trình medical mission hay cái gì đó. Và những người bác sĩ, những người trong medical họ cũng muốn liên lạc với hội thánh. Người mục sư sẽ làm cho tới lúc nào? Lời của Chúa nhắc nhở cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển đến tầm thước vóc dạng đầy trọn của Chúa cứu thế. Đó là công việc của người mục sư, cái trách nhiệm người mục sư, giám thị công việc của Đức Chúa Trời, trang bị cái thánh đồ và làm cho đến khi nào mỗi con cái Chúa trong hội thánh đạt đến cái sự hiệp nhất trong đức tin, tức là cùng một hướng để làm trọn vẹn công việc Chúa. Và chúng ta phải có cái tình yêu thương, giúp đỡ, nâng đỡ nhau thì mới có thể làm trọn vẹn công việc của Ngài. Như vậy cái mục đích của cầu nguyện Chúa, để quý con cái Chúa hiểu được rằng mục đích đời sống cơ đốc nhân của con cái Chúa là mỗi ngày phải càng giống Chúa Giêsu Christ hơn. Tới cái ngày mà gặp Chúa đó thì chúng ta phản ảnh được cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ trong cái đời sống, có thể phải đi suốt cả cuộc đời, nhưng mà để ý mỗi ngày Chúa sự một chút, Chúa sự một chút để chúng ta trở nên trọn vẹn hơn. Và trách nhiệm của người mục sư là một người đốc công hay là người giám thị khuyến khích con cái Chúa tăng trưởng. Ông mục sư vui mừng mà đi xuống thì ông cầu nguyện khắp lắp cùng Chúa chứ cũng không biết làm sao giờ. Tạ ơn Chúa vì điều này. Cái chức việc thứ hai là người mục sư tiêu biểu cho cái sự sống của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi bị COVID rồi vô nhà thương một thời gian. Lúc mà ra khỏi nhà thương thì bác sĩ nói là tôi bị damage thận, ruột, gan, tim, phổi. Nhưng mà cách đây 3 tuần thì có đi thử trở lại, họ tiêm cái gì vô đó rồi họ scan từ đầu tới cuối, thì bác sĩ nói rằng là thận 100% ok, ruột 100% ok, gan ok, tim ok đó. Nhưng mà phổi còn chút xíu. Còn chút xíu, họ hẹn năm 2022 tới chụp hình trở lại. Thành ra đôi khi khi mà nhìn cái report đó, tôi nghĩ rằng là cũng giống như Phaolô nói, con cầu nguyện là 100% chữa lành, nhưng mà Chúa còn để cái dầm để nhắc nhở cái ơn điện và cái lòng thương xót Chúa còn để với tôi, để phải làm trọn vẹn tiêu biểu cho sự sống của Đấng Christ. Cái người mục sư phải có cái đời sống tốt lành. Kinh Thánh nói đó, cái này là cái người ông mục sư Vance Hanner ông nói, cái người mục sư là Đức Chúa Trời nhìn xem người nào có đủ im lặng để nhận sứ điệp của Chúa và có đủ can đảm để giảng cái điều đó ra và có đủ chân thành để sống với cái điều mình giảng. Thành ra giảng vào ngày Chủ nhật trong tuần có làm theo cái đó hay không, đó quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em. Một người mục sư giảng nói về dân hiến, mà ông dân hiến ông xảo, nói là yêu thương vợ con mình mà ông có yêu thương vợ con mà ông đi yêu người ngoài, tan vỡ gia đình. Và trong ngay cả trong thành phố Houston này cũng đã xảy ra một vụ như vậy, và ngay cả trong Liên hội Baptist và cái tuần vừa qua chúng tôi đi vậy, trong đó cũng phải cầu nguyện cho những người mục sư bị sa ngã. Và cảm ơn Chúa, hội thánh ở đây 20 mấy 30 ngày, ngày nào cũng cầu nguyện cho tôi cả, để rồi có thể nhìn thấy Chúa Giêsu vững vàng trong đức tin, để mà có thể chống đối với những cái sự quyến rũ như vậy. Và đồng thời quan trọng vô cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em, nói là phải là người tiêu biểu sự sống, là đương nhiên là phải sống đời sống tốt lành, nói cái gì làm cái nấy, giảng cái gì thì trong tuần cũng phải áp dụng, chứ không có thể nào có sự phân rẽ giữa cái việc mình nói là giảng lời của Chúa rồi đồng thời mình không chịu làm, cái đó là phi lý. Cái hạnh kiểm đọc kỹ lại trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 17, tôi thường xuyên đọc đi đọc lại rất là nhiều, là nếu mà không có đọc lời của Chúa thì đôi khi quên. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, có nghĩa là mục sư đó, ý là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó phải lắm, ông nói tốt lắm, con có sự kêu gọi, con muốn làm mục sư, tốt lắm con. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được. Ông đưa ra không chỗ trách được là điều gì? Chồng chị một vợ, khi mà đám cưới nó đó là chồng một vợ là suốt đời ha, chứ không phải là 6 tháng trước bà này rồi bỏ bà này rồi lấy, thì nói là tại vì Chúa nói chồng một vợ, mà thành ra năm tôi đổi vợ 2 lần mà mỗi lần tôi lấy bà, cái đó là sai Kinh Thánh ha. Tại vì có nhiều người đã nói với tôi như vậy, đã nói với tôi rồi tôi nói không có được ha. Coi như là hai người trở nên một là suốt đời, cái giao ước hôn nhân là tới khi nào qua đời chấm dứt thì mới hết, chứ không có phải là 6 tháng đổi vợ. Nói là trên luật pháp là mỗi lần em chỉ lấy con bà, chứ đâu có hai bà đâu, cho nó không được. Chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ. Tiết độ tài trí xứng đáng, phải tiếp khách khéo dạy dỗ, đừng bế rượu, cũng đừng hung bạo. Nhớ không, tuần trước mình nói mỗi con cái Chúa là thầy tế lễ đó, và vai trò thầy tế lễ tức là cũng là mục sư trong gia đình của mình, thành ra phải gìn giữ. Mấy ông ha, người nam là cái người có trong gia đình mình là cái người mục sư trong gia đình đó, một cái hội thánh nhỏ trong gia đình, thành ra phải rất là cẩn thận, đừng có mê rượu, đừng có hung bạo. Phải đọc Timôthê để mà nhắc nhở cái tay mới giơ lên, Chúa nói đừng có hung bạo, mà hạ xuống. Phải mềm mại, hòa nhã, đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho sự vâng phục. Rất là nhiều người mục sư bị vướng cái chỗ này, thành ra khó làm công việc Chúa. Tại khi mà làm công việc Chúa, họ đem chuyện quá khứ, họ đem chuyện con cái của mình, họ đem cái chuyện tham nhũng ngày xưa hay cái gì đó, ta làm cản trở, thành ra không có dám giảng mạnh bạo trong cái lời của Chúa. Tới cái chỗ đó cái tự nhiên lái qua đằng bên. Và tôi đã gặp nhiều người mục sư như vậy rồi. Con cái mình cho vâng phục và cho ngay thật trọn vẹn. Câu số 5, vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng của mình thì làm sao cai trị được hội thánh Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải rất cẩn thận ở lời Chúa. Mình biết có thể trong quá khứ mình sa ngã, mình có trọn lành, nó trong cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ chúng ta trở nên con người mới, cái tiến trình thánh hóa phải xảy ra, và tới một lúc nào đó cũng phải đối diện với cái câu hỏi trong hội thánh của Chúa, tôi có mê rượu không? Trước khi tin Chúa tôi mê rượu, nhưng sau khi tin Chúa rượu không còn là cái đam mê nữa, và nhiều cái điều khác nữa. Trước khi tin Chúa có thể tôi lầm lỗi với vợ con tôi, thì cái tiến trình sửa sai trở lại với vợ con của mình là như thế nào? Phải có cái câu trả lời đó một cách trọn vẹn. Còn không, không có dám giảng những đoạn kinh thánh. Mình chỉ giảng những cái đoạn mình thích, chứ không phải là những cái đoạn mà Chúa muốn dạy bảo. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người mới tin đạo không được làm giám mục. Mới tin đạo là không có làm mục sư. E rằng người tự kêu mà xa vào các án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị suy nhục và mắc bẫy ma quỷ. Thành ra cái đời sống người mục tư phải cầu nguyện rất là nhiều, sự sai rất là nhiều. Tôi chỉ chia sẻ lại mỗi ngày thì tôi đọc trong Thi Thiên. Ví dụ bữa nay ngày 10 tôi đọc Thi Thiên đoạn 10, đoạn 40, đoạn 70, đoạn 110, rồi tôi cộng 40 là 150. Rồi mỗi ngày nếu mà quý vị đọc trong Châm Ngôn có 31 đoạn, mỗi ngày tôi đọc một đoạn, ngày 1 bữa nay là tôi đọc tới đoạn 10. Chỉ cầu nguyện Chúa, xin Chúa dạy dỗ một điều mà có thể học hỏi được. Rồi đương nhiên tôi đang đọc trong Ê-phê-sô với là công vụ sư đồ để chuẩn bị cho cái bài giảng. Và mỗi 3 tháng là trong cái discipline phải đọc hết cuốn kinh thánh, mỗi 3 tháng đọc lại lần 1, 1 năm cuốn kinh thánh phải đọc 4 lần đọc lại, rồi phân tách như vậy. Tại sao? Tại vì phải người tiêu biểu cái sự sống của Đức Chúa Trời phải có lời Chúa, mà phải đọc từ trên xuống dưới, đọc xuôi đọc ngược, để rồi không có bị sai lạc trong cái lời của Chúa. Và cái ngày nào Chúa dạy một điều tôi ghi ra cuốn sổ, rồi có thể 2-3 năm sau Chúa nói đã đến lúc dạy cho hội thánh những cái điều tôi học. Mà nếu mà tôi không học, không có kinh nghiệm lời của Chúa thì làm sao giảng ra được đó. Thành ra cái người chăn bầy phải có dương nhiên á, cái điểm số 3 là người chăm sóc dân sự của Chúa. Tại cái người chăn bầy, người mục sư phải dưới cái sự giám sát của Đức Chúa Trời. Người mục sư giám sát hội thánh, công việc của hội thánh. Nhưng ai giám sát người mục sư? Đức Chúa Trời giám sát người mục sư. Và khi mà Đức Chúa Trời giám sát thì có những cái tiêu chuẩn, những cái điều mà người mục sư phải coi như làm mỗi ngày trong cái discipline hay là trong cái sự điều đó. Và người mục sư là có cái sự tín nhiệm và đồng thời phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm trong cái công việc Chúa giao phó cho, chứ không phải hứa mà không làm. Có nhiều cái việc đôi khi bận rộn quên, thì quý ông bà anh chị em nếu mà cứ nói bằng lời cho tôi đó, đôi khi tôi quên, thành ra tax cái gì đó để nó có những gì để mà nhắc nhở người mục sư của mình. Điều thứ ba là chúng ta cũng thấy rằng người chăn bầy đó cần phải biết ba điều. Điều thứ nhất, phải biết Đức Chúa Trời, phải biết Chúa, phải kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa. Tôi có gặp một số người mà khi nói chuyện thì cái người này là trong cái medical field. Thì cái người này nói là khi mà tới nhà thờ, ông nghe rất là nhiều. Ông nghe nào là vấn đề tình bạn nè, rồi cái vừa qua là đi bầu dân chủ hay là cộng hòa nè, rồi cái vấn đề hôn nhân hạnh phúc nè, rồi làm sao để xét nhận cá nhân của mình. Nhưng mà cái nói là cái điều thiếu sót khi mà nghe con cái Chúa nói chuyện, không ai nói về cái ân điển của Chúa cả. Là nó có một số người bà đi nói là khi con cái Chúa có toàn là vào giờ thông công là nói chuyện đủ thứ chuyện hết, nhưng không ai dám nói hay là mạnh miệng nói về ân điển Chúa ban cho mình. Là nó cầu nguyện Chúa, không phải là chỉ người mục sư nói về cái ân điển về ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, nhưng đồng thời con cái Chúa lâu lâu cũng phải làm chứng trở lại trong cái cuộc nói chuyện hàng ngày của mình, hay trong cái giờ thông công, thay vì chỉ nói ăn ngon ăn dở, nhưng mà nói tạ ơn Chúa tuần qua Chúa đã làm gì được cho tôi, hay là tôi nhận được cái ân điển gì. Đó là những cái lời chứng mà tốt lành, đôi khi còn ảnh hưởng nhiều hơn là cái bài giảng của ông mục sư. Ông mục sư giảng 30 phút, đôi khi ra khỏi nhà thờ này quý ông bạn cho em quên hết trơn à, có thể nhớ những cái chuyện tếu ông kể thôi, nhưng mà người mục sư không thể nào chỉ kể chuyện tếu hoài thôi để con cái Chúa. Nhưng mà con cái Chúa phải kinh nghiệm cái sự làm việc của Chúa trong mình mỗi ngày để rồi có thể chia sẻ cho những người khác. Cái người mục sư phải biết Kinh Thánh. Đó lý do tại sao có những cái điều ông mục sư phải làm, tại vì ông phải biết Kinh Thánh và ông chỉ biết Kinh Thánh mà thôi. Phải rõ ràng trong lời của Chúa, chứ không phải là đọc thêm gì đó, năm mục đích của Hội Thánh. Cái đó là tài liệu đọc thôi. Nhưng mà cái cuốn cẩm nang giáo khoa chính ông phải đọc đi đọc lại là cuốn Kinh Thánh. Tại vì ông chăm sóc dân sự, ông là người của Đức Chúa Trời mà không có nắm vững được Kinh Thánh, không có sâu nhiệm đủ Kinh Thánh, thì làm sao mà có thể giải thích được những câu hỏi. Cuối tháng 10, tháng 11 thì chúng ta sẽ có cái buổi thảo luận, thì một số con cái Chúa gửi cho tôi những cái câu hỏi khó về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ, về Thánh Linh đó. Thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng 1-2 tiếng đồng hồ đó, chỉ đưa ra những câu hỏi khó thôi, còn những cái câu hỏi dễ quý ông bà anh chị em có thể trả lời được về trong cái tín lý và niềm tin. Thành ra khi mà sứ đồ Phaolô nói là giảng lời, có nghĩa rằng là phải giảng trong Kinh Thánh, và đồng thời cái người mục sư phải biết về cái con người, phải biết về con người, cái đời sống của quý ông bà anh chị em như thế nào, và cầu nguyện Chúa những cái chức vụ kế tiếp sẽ giúp đỡ người mục sư để biết về những con người trong Hội Thánh, để có thể cảm thông, để có thể cầu nguyện. Và một trong những cái lời hứa của tôi trước mặt Hội Thánh, thì tôi có cái list con cái Chúa, mỗi ngày tôi cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện 5 người, 10 người đó, cứ từ từ cầu nguyện đó. Và nếu mà Chúa cho phép đầy đủ sức khỏe thì cùng với ông Trần có thể làm lại cái chuyến đi thăm viếng. Thì nếu mà đi thăm viếng mà đi hết cái list của con cái Chúa thì cần 3 năm. Cần 3 năm. Đó lý do tại sao chúng ta cần những cái chức vụ kế tiếp đấy để mới cho đỡ ông mục sư. Chứ không thôi là quý vị tôi tới thăm lần 3 năm sau, mà ngoại trừ vô nhà thương gấp rút vậy đó đấy, còn không là 3 năm mới đi hết được cái list đó. Bây giờ nói đến cái người chấp sự, lời Kinh Thánh nhắc nhở người chấp sự là cái người đầy tớ rất là đặc biệt của Hội Thánh. Quý bạn cho em nếu đọc lại trong công vụ sứ đồ mà đã đọc qua đó, thì khi mà Hội Thánh phát triển lên đó, thì có nhiều vấn đề xảy ra. Thì trong Kinh Thánh ghi chép lại ha, người Hellenist phàn nàn nghịch với Hebrew, người quá bùa bị bỏ bê, thành ra gây cái sự trở ngại trong cái vấn đề giúp đỡ nhau. Rồi các sứ đồ mới họp lại với nhau, nói phải tìm ra 7 người được ơn, để ý ha, 7 người này không phải là những cái người mà danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh, có trí khôn. Đôi khi mình quên mất cái chữ trí khôn, ở đây danh tốt giữa vòng hội thánh, đầy dạy đức thánh linh và trí khôn, rồi giao cái việc giúp đỡ con cái Chúa như vậy, để rồi những người sứ đồ này chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cầu nguyện Chúa, năm mới đây thì tôi có thêm được coi như một ngày 2-3 tiếng đồng hồ để mà học hỏi thêm lời của Chúa nữa. Tôi có một cái challenge coi như để mà khuyến khích tôi tiếp tục học hỏi lời của Chúa. Thì tôi cầu nguyện Chúa, tôi đang học về tiếng Hebrew, và cầu nguyện Chúa trong vòng 3 năm tôi có thể tới cái mosque, cái nhà nguyện gần đây của người Do Thái, tôi lật Kinh Thánh ra bằng tiếng Hebrew và tôi giảng tiếng Hebrew. Đó, nhưng mà phải đặt cái câu như vậy. Thì có cái hội thánh người Do Thái đây họ mời rồi, tôi nói chờ 3 năm nữa. 3 năm nữa để chờ tôi học tiếng Hebrew và sẽ giảng bằng tiếng Hebrew. Nhưng mà không giảng tiếng Hebrew trong nhà thờ Việt Nam ở đây. Tại nếu mà tôi giảng bằng tiếng đó thì quý vị nói một sư sơn ông nói tiếng lạ nữa, rồi không có hiểu, rồi không có ai thông dịch nữa, thì nó mệt vô cùng. Nên cái người chấp sự là người đầy tớ đặc biệt của hội thánh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái người chấp sự đầu tiên được tuyển lựa để có cái kết quả gì thì chúng ta thấy cái nhu cầu được đáp ứng, những người được chăm sóc. Cái xung đột giữa người Hebrew và người Hebrew được giải quyết, và các sứ đồ được tập trung tự do, tập trung công việc ưu tiên. Việc ưu tiên là gì? Cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Và vì vậy Chúa ban phước cho hội thánh, số lượng người tin Chúa gia tăng bội phần. Nhưng mà cái chấp sự ngày hôm nay, mà tuần tới đây chúng ta sẽ có đại hội thường niên, thì mang đến cái kết quả gì? Cái người chấp sự thời hôm nay phải mang đến sự hiệp nhất của hội thánh. Tại cái người mục sư đôi khi không có thể thấy hết được, nhưng mà cái người chấp sự, những cái gì mà hơi lộn xộn xảy ra, giúp đỡ để mà giải quyết, mang lại sự hiệp nhất chứ không phải là mang đến cái sự chia rẽ của hội thánh. Tại vì nhiều người đã làm thay vì là mang lại sự hiệp nhất, nhưng mà nó ảnh hưởng thành ra chia rẽ để không có được tốt. Nó sẽ có những cái khóa huấn luyện sau khi những người này, để rồi người mục sư có sự tự do để cầu nguyện, để rao giảng lời của Chúa. Và đồng thời chúng ta thấy con cái Chúa, cái hội thánh sẽ được lớn lên. Đó lý do tại sao mà khi chúng ta đọc trong công vụ sứ đồ, nếu mà chúng ta theo giống như Kinh Thánh dạy trong sự tổ chức, thì đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Tạ ơn Chúa vì điều này. Cái sự hiệp nhất của hội thánh có nghĩa là gì? Ông Paul Power mà mới vừa rồi đây qua đời đó, ông là viện trưởng của trường Baylor, quên mất cái tên rồi, cùng thời gian khá lâu. Rồi sau đó ông phục vụ trong Southern Baptist Convention và rất là nổi tiếng. Ông viết sách rất là nhiều. Thì ông nói một câu như thế nào? Nếu trong hội thánh nơi nào có cãi cọ thì nơi đó có ma quỷ. Nếu mà anh em phải để ý này, thành ra cố gắng đừng có cãi lộn trong các buổi họp. Nếu mà cãi lộn trong buổi họp á, mà không có giải quyết được đó, đó thì có ma quỷ nó vô. Nó lạ lắm lời của Chúa này. Đó lý do tại sao trong mọi sự phục vụ, Kinh Thánh nói phàm làm việc gì chớ lầm bầm và lưỡng lự. Nếu lưỡng lự đừng có làm, nhưng mà đã nói làm thì đừng có lầm bầm. Tại lầm bầm một cái là ma quỷ nó vô. Tại vì nhớ cái câu Kinh Thánh không, ma quỷ giống như sư tử rấm đó, định mò chung quanh anh em đó, mà anh em hờ một cái đó nó nhảy vô. Đó, cái ý nghĩa là như vậy. Nếu mà quý ông bà anh chị em dùng cái câu này để mà giải thích những cái câu Kinh Thánh khác. Và đồng thời cái chức việc của người chấp sự hay là các trưởng ban đó mang lại hiệu quả để giúp ông mục sư được sự tự do. Tại vì làm người mục sư mà nếu không có những cái người trưởng ban hay là chấp sự giúp đỡ đó, thì quý ông bà anh chị em cũng thấy là giống như con cá có to đi nữa mà mấy con cá rút chuốt tới nó cứ cắn nó, Minao đó là con cá chút chút, nó vô, nó rỉ, nó riện hồi thì thế nào con cá lớn cũng chết. Và cái người mục sư có tài giỏi đến mức đâu đi nữa mà cả ngàn con cá tới nó cứ riện hồi là trước sau chứ cũng chết, và không chết cũng bị thương. Hoặc là còn cái bộ xương không thì không có ảnh hưởng gì là trong cái cộng đồng hay là trong cái sự giảng đạo cả đó. Và cái công việc bận biểu trong hội thánh đã làm đổi hướng của mục sư ra khỏi cái nhiệm vụ ban đầu. Cái nhiệm vụ ban đầu Chúa kêu gọi là cái người đốc công, là cái người phải phản ánh Chúa, có lời của Chúa, rồi cái người là để mà có thể chăm sóc bầy chiên của mình. Mà nếu mà bận biểu nhiều quá không có người giúp đỡ thì sẽ chuyển qua cái hướng khác. Thành ra hội thánh cần chấp sự để mục sư được sự tự do tập trung trong cái sự kêu gọi ban đầu. Sự kêu gọi ban đầu mà chúng ta nói có ba điều: là người đắp công, là người của nói lời Đức Chúa Trời, và đồng thời để cầu nguyện và chăm sóc con cái Chúa, cái bầy chiên của mình. Đó lý do tại sao công vụ sứ đồ mới nhắc nhở trở lại, còn chúng ta chuyên lo về cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Rồi đồng thời chúng ta thấy khi có những người trưởng ban hay là chấp sự mà làm việc một cách tốt lành, hiểu rõ cái mục đích và cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm đó, thì lời của Chúa chép trong công vụ sứ đồ là sự gia tăng của con cái Chúa, hội thánh mới được lớn lên. Và trong công vụ sứ đồ, cái sự ta tăng mà nhanh nhất là phải có những cái người làm việc tốt lành nhất, không có lầm bầm và lưỡng lự. Và trong công vụ sứ đồ nhắc nhở trở lại, cái người chấp sự là phương tiện hàng đầu của hội thánh trong sự duy trì phục vụ cá nhân và đồng thời giúp hội thánh tiếp tục tăng trưởng. Tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta cũng có một số người đã tình nguyện đi vào trong những cái chức vụ, trong những cái chức vụ, và đương nhiên cũng còn những cái chỗ hỏng trong chức vụ đó. Thì nếu mà tối nay quý ông bà anh chị em có cái town hall meeting, cái đường dây Zoom là 773 đó, thì có những cái đề nghị thay đổi như thế nào để rồi có thể làm việc chung được với nhau và tiếp tục việc lớn lên của hội thánh. Cái người mục sư chuyên tâm cầu nguyện giảng đạo và cái người chấp sự phục vụ hội thánh có một sự kết hợp không có phá vỡ được giữa hai cái công tác đó, thì sẽ giúp hội thánh trong cái vòng dân sự của Chúa đó, để hội thánh của Chúa mới làm đúng nghĩa theo cái định nghĩa trong Kinh Thánh ghi chép, tức là một cái hội thánh truyền giáo, để có thể tăng trưởng thành một cái hội thánh truyền giáo. Tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta là đã được 25% gọi là hội thánh truyền giáo. Cầu nguyện Chúa để năm 2022 thành ra 50%, rồi cái 75%, mới có 25% thì chúng ta đã thấy Chúa mở những cái cánh cửa. Nhưng nếu ngồi lại nói là mình chưa có sẵn sàng, những cánh cửa đã mở rồi, nhưng mà cứ cầu nguyện Chúa để năm nay làm không được, mình cầu nguyện có thể chưa đủ thì sang năm đó. Mà bây giờ là có tối thiểu là có 3 cánh cửa mở rồi, ngay cả trong cái cộng đồng tại Houston, trong cái công sở là đã có cái list địa chỉ rồi, mình có sẵn sàng tới không? Mà ngay cả trong chợ Hồng Kông nữa. Quý vị cứ việc cầu nguyện, biết đâu Chúa nói ngay nơi chợ Hồng Kông cũng có một cái nhà thờ. Hả? Mình đi làm chứng mỗi tuần, người ta tin Chúa, họ đi đâu? Họ đi nhà thờ trong cái chợ Hồng Kông. Đó là những cái cánh cửa trong cái công cuộc truyền giáo, để rồi hội thánh có thể tăng trưởng thành một cái hội thánh truyền giáo. Và không những chỉ thành phố Houston không thôi, tại các công sở, nhiều company quý bạn cho em nói với tôi là có rất là đông nhân viên Việt Nam làm, sẽ có cái hội thánh ngay trong cái công sở đó cho người Việt Nam hay là các dân tộc. Là đó là những điều mà Chúa đã đưa đến rồi, đã liên lạc với nhà thờ mình rồi, nhưng mà có ai chuẩn bị để sẵn sàng làm những cái công việc đó hay không? Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải cầu nguyện rất là nhiều. Tuần tới thì đại hội thường niên của hội thánh, hiện tại giờ phút này thì chúng ta chưa có cái người lo về thờ phượng một cách đúng nghĩa, thì có những cái đề nghị tối nay sẽ bàn thảo một cách rộng rãi. Thì có thể các anh em trong ban ca dẫn đó, rồi những người mà chịu trách nhiệm trong ca giảng đó họp lại với nhau, cử ra một người đại diện, hoặc là làm việc chung với nhau để có một cái ban đó. Rồi từ từ năm 2022, một số người được học tập đào tạo để đứng lên làm cái công việc đó. Tạ ơn Chúa, năm vừa qua ông Đặng Vĩnh Nhơn, ông là vừa chấp sự, ông vừa lo về tài chánh thủ quỹ, rồi vừa có những cái tay của ông đi tới năm muốn sao như thế này. Rất là cảm ơn Chúa đã dùng ông Đặng Vĩnh Nhơn. Rồi giống như Hoàng Vũ Thành cũng 4 năm thứ làm ra cái tay giống như tay Bạch Tuộc, mà bây giờ Bạch Tuộc cũng hết tay rồi. Anh đã cầu nguyện Chúa mỗi ban ngành họp lại với nhau để cử ra một người để chịu sự huấn luyện cho năm tới ở đây. Mà phải làm thì mới học, không làm thì có nói sao nói cũng không có học được. Và cầu nguyện Chúa phải là người trong một cái thờ phượng, cái ban thờ phượng, ban ca dân đó họp lại, kỹ thuật đó họp lại với nhau để rồi tin cậy nhau để mà đưa ra một người đó. Cũng giống như nữ giới họp lại với nhau chiều hôm nay thì có cơ một người ra làm đại diện của nữ giới. Rồi chiều hôm nay nam giới họp lại với nhau, mấy ông thường thường mấy ông hay đi về sớm lắm, mấy ông chiều hôm nay cũng họp lại với nhau, cử ra một người đại diện của nam giới để mà cùng nhau phục vụ Chúa cho sang năm. Và tối nay 7:30 trên đường như Zoom 7:3, tất cả những cái vấn đề mà quý ông bà anh chị em còn thắc mắc thì nên để cho ý kiến để đúc kết trở lại. Ngày 17 tây tháng 10 tới đây, đại hội thường niên của hội thánh đó, chỉ trả lời đồng ý hay không đồng ý mà thôi. Mọi sự bàn cãi gì đó phải giải quyết tối hôm nay, để rồi chúng ta đến đền thờ của Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta cầu nguyện Chúa để hoặc là thông qua hoặc là không thông qua, để rồi công việc Chúa sẽ được tốt lành. Như vậy chức việc trong hội thánh, người mục sư, trách nhiệm người mục sư làm cái gì? Đốc công, rồi gì nữa? Tức là đốc công là giám thị đó, rồi gì nữa? Dạy dỗ, chăm sóc, tức là phải có lời của Chúa. Rồi thứ ba là chăm sóc. Người chấp sự làm cái gì? Phụ giúp đỡ ông mục sư, chỉ chừng đó thôi. Rồi đương nhiên là có những cái tiểu ban ở dưới để giúp đỡ cái người trưởng ban. Ví dụ như trưởng ban trường chủ nhật thì có nguyên cả một cái dàn người để mà giúp đỡ người trưởng ban để chăm sóc từng cái lớp học đó. Nhưng mà cái người trưởng ban là phải quay sắp chung quanh những anh em mình cần cái gì thì mình giúp. Mà mình làm chưa được thì liên lạc với ông mục sư để ông mục sư giúp trong những cái huấn luyện, những cái training để chuẩn bị cho sang năm. Tạ ơn Chúa. Khi mà chúng ta rõ được cái vai trò của người mục sư, chúng ta rõ được cái chữ chấp sự ở đây, tôi định nghĩa là đương nhiên chấp sự về hành chánh và đồng thời trưởng các ban ngành trong cái trách nhiệm đó, thì cái công việc Chúa sẽ hài hòa, cái công việc Chúa sẽ được giải quyết. Trước khi liên lạc với mục sư, nếu mà mình ở trong ban thắc mắc về chứng đạo, liên lạc ông trưởng ban chứng đạo trước. Tại vì nếu mà hỏi ông mục sư quay trở lại ông chứng đạo nói ba chuyện, ba chiều thì đôi khi nó bại nổi chín cái linh đinh, nó lộn xộn cả. Nói về thờ phượng thì liên lạc với ông thờ phượng trước. Tại vì nếu mà liên lạc mục sư, ông mục sư liên lạc ông thờ phượng, rồi bắt đầu nói qua bên đây, rồi trong lúc mà nói chuyện đó đôi khi chữ nó rớt, thành ra có sự hiểu lầm xảy ra như vậy. Và quý ông bà anh chị em biết cái điều kiện mà làm chấp sự trưởng ban, tối thiểu một tháng chủ nhật tuần đầu tiên họp lại một lần, để cái câu hỏi được đặt ra cần ban điều hành giúp đỡ điều gì. Nếu mà trả lời điều gì thì phải chuẩn bị trước. Ví dụ ban trưởng chủ nhật tôi cần giúp đỡ 1, 2, 3, 4, thờ phượng cần giúp đỡ 1, 2, 3, 4, English ministry cần 1, 2, 3, 4, chuẩn bị trước, thì cái buổi họp trong vòng một tiếng đồng hồ là xong. Mà nếu không có chuẩn bị mà hỏi lầm vòng đôi khi kéo dài 2-3 tiếng, và cái thì giờ chúng ta rất là quý báu. Nếu mà chuẩn bị trước hầm tiếng 2 tiếng là xong, vừa ban ngành và đồng thời ban điều hành. Thì cá nhân của tôi ghét họp ghê lắm,
Tôi ghét họp vô cùng. Nếu mà họp hơn tiếng đồng hồ là tôi bắt đầu ngủ gục, tại vì không biết nói cái gì. Dạ, mà nó nói lầm vòng mà không đi tới đâu cả, tốn thì giờ vô ít. Thành ra cái đó là một trong những cái trách nhiệm của người trưởng ban hay là chấp sự chuẩn bị trước. Mà nếu mà mình chưa có giải quyết được, nói chuyện với ban ngành của mình để rồi có sự đóng góp của mọi người. Và cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ. Mà thầy tế lễ thì phải ở trong một cái ban ngành nào đó, để rồi hội thánh của Chúa trở nên một cái đạo quân, đến khi Chúa cần ấy, là mình có thể đi ra được. Dạ, tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Và mỗi năm một lần chúng con ôn trở lại vai trò của người mục sư, trách nhiệm, hiệu quả, cũng giống như sự đo lường. Và chúng con cũng ôn trở lại vai trò của người chấp sự hay là các trưởng ban ngành, để biết cái vai trò, cái nhiệm vụ, để có thể phối hợp hài hòa với nhau thì danh của Chúa được cả sáng. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ tiếp tục nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa. Khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và chiều hôm nay cũng có baby shower, em bé sắp sửa sinh ra. Chúa ở cùng cái baby shower này, cũng giống như nam giới và nữ giới cùng họp lại trong sự vui mừng, để chia sẻ những kinh nghiệm với nhau, và đồng thời đề cử một người trong vai trò lãnh đạo của nam giới và nữ giới nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.